Hôm nay chúng ta được cái phúc duyên trở về chỗ tôi. Ở đây đối với tôi coi như là một tổ đình, bởi vì tôi chủ trương là khôi phục thiền tông Việt Nam nói chung, mà thiền tông đời Trần là nói riêng. Bởi vậy cho nên cái thiền viện Trúc Lâm của chúng tôi để hai chữ Trúc Lâm đó là để tắt, chứ đúng ra là Trúc Lâm Yên Tử. Thì như vậy thì tôi đã nói rằng chúng ta khôi phục thiền tông đời Trần là một cái nền tảng của Phật giáo Việt Nam. Tự nhiên chúng ta phải biết rõ đời Trần có những cái gì ưu mà chúng tôi là chủ trương khôi phục. Đó là cái điều lẽ ra tôi phải nói dài, nhưng ngày nay lội bộ mệt quá rồi, chỉ nói đại khái ít đoạn để nhắc nhở Phật tử, rồi sau này nhờ thầy trụ trì thiền viện Thường Chiếu sẽ nói chuyện nhiều với quý vị còn khỏe hơn tôi. Bây giờ trước hết thì tôi nói khái quát về cái tinh thần Trúc Lâm Yên Tử và cái lịch sử đại khái về cái hệ Trúc Lâm Yên Tử này. Đúng ra Trúc Lâm Yên Tử là một nơi xa xôi hẻo lánh, rừng rú cọt xoáy đầy đủ thở đời Lý. Đời Lý thì ít cái khi nào có người lai vãng vùng này, cho nên một thiền sư đời Lý là ngài Hiện Quang, ngài tu đắc lực, nhưng mà rồi ở gần thành thị có một bà công chúa đi cúng dường mấy lần, coi như có vẻ hơi quyến luyến ngài, thế ngài cảm thấy trở ngại, ngài liền rút lên đây ngài tu. Ngài ở đầu tiên ở trên núi này một thiền sư Việt Nam là ngài Hiện Quang. Ngày sau ngài Hiện Quang tức là ngài đắc đạo ở đây, ngài tu ở đây, thì sau ngài thì có những quốc sư như quốc sư Phù Vân. Thời ngài Phù Vân là cái thời vua Trần Thái Tông. Trần Thái Tông đi tu, ngài cũng quyết tình đi tìm lên Yên Tử. Khi ngài trốn bỏ triều đình ngài lên đây thì gặp quốc sư Phù Vân đang ở đây là kế thừa sau ngài Hiện Quang, tức là đồ đệ của ngài Hiện Quang. Như vậy thì quốc sư Phù Vân ở đây tu, ngài có thể nói là một con người vừa đạt đạo mà vừa có một cái tâm rất thực tế đối với xã hội, đối với đất nước. Cho nên khi vua Trần Thái Tông lên đây xin ở tu thì ngài chưa có quyết định, nhưng mà ngài nói rằng tôi là cái người ở núi rừng ăn rau răm hạt dẻ vân vân mà sống, mà ngài là một vị quân vương mà lên ở đây tu thì làm sao cho được. Nhưng mà ngài Thái Tông khăng khăng xin ở đây tu, thì ngài mới hỏi chứ nhà vua đến đây tu là để cầu cái gì. Thì ngài Trần Thái Tông thưa rằng con đến đây tu để cầu làm Phật. Thì ngài quốc sư ngài mới nói Phật là ở trong tâm của mỗi người, chứ không phải trên rừng trên núi. Nếu mà lên rừng đến núi tìm thì không bao giờ thấy Phật. Chỉ khi nào tâm chúng ta lắng sạch vọng tưởng phiền não, chỉ còn một tánh tri giác thường nhiên thì đó là Phật rồi, đừng đi tìm ở đâu xa. Đó là cái câu khai ngộ cho vua Trần Thái Tông. Tuy nhiên vua Trần Thái Tông đi tu thì lúc đó ngài Trần Thủ Độ là người đứng ra lãnh đạo cả quốc gia dưới nhà vua. Thì Trần Thủ Độ ông mới ra lệnh cho tất cả bá quan đều lên đây tìm nhà vua. Thì khi lên tìm gặp nhà vua rồi, thì người Trần Thủ Độ mới yêu cầu nhà vua trở về để lãnh đạo quần chúng, vì quần chúng thương trông đợi nhà vua về. Thì nhà vua nghe nói tha thiết, ngài động lòng, vua mới bạch chư quốc sư: bây giờ bá quan đã tìm đến đây rước tôi về, thì quốc sư nghĩ thế nào? Thì quốc sư mới bảo rằng một đấng quân vương á, mình làm việc gì thì phải coi theo cái lòng của người dân. Dân muốn rước bệ hạ về thì bệ hạ nên về, nhưng chỉ quan trọng là bệ hạ về làm việc nước, mà đừng có quên nghiên cứu tu hành. Đó là lời nhắc nhở. Thì quý vị thấy, ngày xưa một vị quốc sư là sau này vua Trần Thái Tông mới tôn phong như vậy, chứ trước thì chưa, chỉ là thiền sư ở núi thôi. Khi đó mà vẫn đặt vấn đề người lãnh đạo quốc gia là phải coi cái tâm của muôn dân, muôn dân muốn sao thì mình phải thực hiện như vậy. Đó là cái lời nhắc nhở rất là chí thiết, vừa là đạo đức mà vừa là cái đạo lý của nhân gian. Nhà vua trở về rồi, từ đó về sau tuy rằng ở triều đình mà vẫn không quên nghiên cứu kinh điển và tập tu thiền. Thì sau ông đọc Kinh Kim Cang, khi rảnh việc ông ngồi ông tụng Kinh Kim Cang, tụng tới câu "in vô sở trụ như sanh kỳ tâm" á, tức là nguyên chữ Hán là "bất in trụ sắc sanh tâm, bất in trụ thanh hương vị xuất phát sanh tâm, in vô sở trụ như sanh kỳ tâm". Thì tới câu đó cái ngài ngộ, thành ra ngài có viết quyển Thiền Tông Chỉ Nam. Rất tiếc thì quyển đó bây giờ tôi tìm được chỉ có vài tựa, còn nguyên quyển thì nó lạc mất, đó là rất tiếc. Sau khi ngài viết đó xong, ngài thỉnh quốc sư Phù Vân về triều, ngài trình lên, thì quốc sư hứa khả đây là quyển sách rất xứng đáng. Rất tiếc thì ngày nay chúng ta còn có cái bài tựa. Nếu quý vị đọc trong cái cuốn Khóa Hư Lục thì bài tựa tôi đã có dịch ở trong đó. Quý vị thấy, thì như vậy một ông vua mà vừa lo việc nước, việc dân mà lại còn chống ngoại xâm nữa, đó là cái thời vua Trần Thái Tông, là trận đầu tiên của quân Nguyên Mông kéo sang đánh Việt Nam. Vừa lo việc nước, vừa lo việc dân, vừa lo chống ngoại xâm mà vẫn tu hành được. Thì bây giờ quý Phật tử so làm sao? Quý Phật tử nói là bảo ráng tinh tấn tu hành, nói con bệnh quá tu không có được. Bệnh nhiều ít, bệnh bằng ông vua Trần Thái Tông không? Đó là cái điều mà tôi thấy rằng nếu khôi phục cái tinh thần Thiền Tông đời Trần thì để cho quý Phật tử các nơi thấy rằng một ông vua đa đoan công việc mà còn vẫn để thì giờ tu rồi cũng ngộ đạo thì cái chuyện quá hy hữu. Chúng ta là cái người con cháu sau này phải noi theo, phải học hỏi để cố gắng tu. Chứ thực ra thế gian dù cho quý Phật tử lo giỏi, làm giỏi cho tới ngày nào chưa nhắm mắt thì việc cũng chưa rồi, phải không? Việc thế gian cũng chưa rồi như thường à, không ai mà nói rồi hết á. Nhưng làm không nổi thì đó thôi, chứ đừng nói cái rồi. Cho nên mình phải khéo khôn ngoan, học gương người xưa, để vừa là lo việc nhà, vừa là tu hành chút ít, để gieo cái nhân lành, nhân tốt, đừng có để nó mất mát, uổng. Đó là cái đại khái vua Trần Thái Tông qua một vị thiền sư là Phù Vân. Đó. Rồi dưới thiền sư Phù Vân thì có thiền sư Đại Đăng. Thiền sư Đại Đăng thì ngang với vua Trần Thánh Tông. Và sau đó thì vua Trần Thánh Tông ngài vẫn ở triều làm việc nước, nhưng mà ngài vẫn thấm nhuần được cái lý thiền, ngộ được lý thiền. Sang năm tôi sẽ in cái cuốn Thánh Đăng Lục, thì trong đó có kể ngài Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông, Trần Minh Tông, năm vị, nghĩa là làm việc nước mà vẫn hiểu, vẫn tu thiền. Trong cuốn đó thì quý vị đọc sẽ thấy, thì sang năm chúng tôi in ra, đang dịch xong. Đó là để cho quý Phật tử thấy rằng những ông vua đời Trần đều là những ông vua hướng về Phật Pháp tu hành. Nhưng mà người trốn đi tu đầu tiên là Trần Thái Tông, đến ông vua thứ ba là Trần Nhân Tông. Thì ngài Trần Nhân Tông trước hết là được nhà vua Thánh Tông mến đạo, cho nên gửi vua Trần Nhân Tông lúc còn làm thái tử là Trần Khâm qua học đạo với Tuệ Trung Thượng Sĩ. Tuệ Trung Thượng Sĩ là một ông quan tướng mà vẫn ngộ được lý thiền, nói lý thiền rất hay. Quý Phật tử đọc cuốn Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục thì thấy, thì những cái điều đó tôi đã dịch và đã giải rồi. Đó. Thì như vậy, một ông vua lúc còn làm ông hoàng thì được dạy dỗ nuôi nấng ở trong cái đạo lý, cho nên khi chuẩn bị được phong làm Đông Cung Thái Tử thì ngài liền trốn đi lên núi, để núi Yên Tử này để tu. Thì như vậy quý vị thấy cái đạo lý đời Trần nó xuất phát từ cái núi Yên Tử, thấy không? Đó, từ thiền sư Hiện Quang rồi tới ngài quốc sư Phù Vân, quốc sư Đại Đăng. À, thì trong những vị quốc sư đó là những ông thầy của những ông vua đời Trần hướng dẫn chỉ dạy tu hành. Như vậy thì ngài Trần Nhân Tông trốn đi tu muốn nhường ngôi lại cho em để làm Đông Cung từ sau lên ngôi vua, cho nên ngài trốn đi tu. Nhưng mà vua Thánh Tông không bằng lòng, vì vua Thánh Tông thấy rõ con người của ngài Trần Nhân Tông là một con người đủ sức để lo việc nước lâu dài, cho nên cũng cho người lên Yên Tử này bắt trở về. Rồi bắt trở về rồi cho phong làm Đông Cung Thái Tử, rồi sau đó truyền ngôi, đó, tức là vua Trần Nhân Tông. Thì ngài Trần Nhân Tông nhân ngộ được cái lý thiền ở Tuệ Trung Thượng Sĩ. Mà cái chỗ ngộ này, tôi nhắc lại cái câu mà ngài hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ, tức là học bao nhiêu năm rồi, bây giờ tới cái ngày vua cha đòi về, thì ngài mới hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ rằng cái việc bổn phận căn bản hay là chỉ yếu căn bản của người tu thiền là gì. Thì ngài Trần tại ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ đáp rằng nguyên câu chữ Hán, ngài đáp rằng phản quan tự kỷ bổn phận sự bất tùng tha đắc, nghĩa là quay lại soi sáng chính mình, đó là cái phận sự chính, không có nên cầu bên ngoài mà được. Như vậy ngay câu đó thì Thái tử Trần Khâm liền ngộ, và từ đó từ giả trở về làm bổn phận của mình. Như vậy thì ngài ngộ lúc còn làm thái tử chứ không phải mới, cho nên khi lên ngôi vua là một sự bắt buộc, chứ ngài không có ham định truyền trao lại hay là nhường lại cho người em. Nhưng mà vua cha không chịu, thì buộc lòng phải lên ngôi để làm một trách nhiệm, một người có bổn phận lo cho dân, lo cho nước. Như vậy, qua hai trận giặc của Nguyên Mông, tức là trận thứ hai, trận thứ ba, kéo quân qua nữa, thì ngài và cùng quần thần tìm đủ cách để chống và thắng được. Cuối cùng thắng được rồi, đối với quân Mông Cổ đã bằng lòng để cho chúng ta, để đất nước này được yên ổn, thì ngài nhường ngôi lại cho con là Trần Anh Tông. Năm đó ngài 40 tuổi, ngài đi xuất gia. Mà xuất gia thì cũng lên núi Yên Tử này tu. Thì quý vị thấy, ngài lên Yên Tử tu, nhưng mà đối với ngài nó có cái kỳ đặc một chút, là như quốc sư Phù Văn, quốc sư Đại Đăng vân vân, thì những vị đó làm vị quốc sư nhưng mà chịu cái hệ thống theo các cái hệ phái Phật giáo ở Trung Hoa. Nhưng mà đến ngài thì ngài nghĩ nếu mà mình cứ như vậy thì vô tình mình có cái lệ thuộc, cho nên ngài mới tiếp nhận lấy những cái tinh ba của dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường để kết tụ lại, lập thành một hệ phái Trúc Lâm Yên Tử. Đó, lấy chỗ này làm cái tên của hệ phái là Trúc Lâm Yên Tử. Khi lập thành cái hệ phái Trúc Lâm Yên Tử thì ngài là người đứng đầu, cho nên ngài là sơ tổ. Đó, ngài là sơ tổ của phái Trúc Lâm Yên Tử. Mà tôi nói rằng nếu là Phật giáo Việt Nam, một ông tổ ở Việt Nam lập thành một hệ phái duy nhất là ngài. Ngài hồi ở nhà thì cũng được tên là Điều Ngự, tức là Điều Ngự Giác Hoàng. Như vậy ngài là một vị người Việt Nam đứng ra lập một tông phái thiền Việt Nam. Cho nên ngày nay tôi muốn khôi phục thiền tông Việt Nam, tôi nhắm vào ai thì tự nhiên phải nhắm vào ngài. Cái chuyện đó là chuyện hợp lý, mà nếu tôi nhắm vào ngài thì đây coi như tổ đình của mình rồi, phải không? Vì mình đã chịu cái hệ thống ở đây thì tự nhiên mình phải kính, phải trọng, phải quý báu. Do đó mà chúng tôi đã, lần này là lần thứ hai leo lên đây, nhưng mà kỳ trước năm 90 đi vì đường xá nó còn khó khăn quá, phải để xe xa ngoài kia lội bộ vô đây, leo lên tới đây, đi từ 6 giờ sáng mà tôi lên tới đây là 2 giờ chiều. Thì ở đây không được, lúc đó chùa nhỏ xíu lắm, không có phương tiện ở, thì phải buộc lòng phải trở xuống tới ngoài chùa Long Động ngủ nhờ rồi trở về. Thì rồi kỳ này tôi nghĩ phương tiện xe cộ nó có thể đi tới gần chân núi, thì trên đây lại có chỗ tạm nghỉ ngơi được, nên tôi nhất định kỳ này gần như cũng là kỳ chót lên đây để rồi vừa là chiêm bái tổ, vừa là tỏ cái lòng quý kính quy hướng của chúng ta về với tổ. Mà kỳ này đi được sự hưởng ứng của quý Phật tử ở Hà Nội, ở các tỉnh gần đây khá đông, thì tôi thấy cũng là một nguồn vui. Chúng tôi về đây lần này không phải là đơn độc thuần túy.